em vào tối sáng. Anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay chính xác là ngày thứ Sáu rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đỗ Phúc và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, mưa vẫn tiếp tục mà lại mưa đá ở bên Dallas chị Thu Nga.
Đúng như vậy, mưa đá ở bên Dallas này, may và hôm qua ai lỗ đầu hết. Và cũng như là gió thổi rất là lớn. Thu Nga xin chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay Đăng Khoa trở lại đúng không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đi tránh nắng một thời gian nhưng mà cũng quay lại mà vẫn còn rất là nóng.
Dạ đúng rồi. Ngày nóng lắm thì tưởng đâu ra Đăng Khoa về để mà không khí mát trở lại. Nhưng mà trời vẫn nóng, tuy rằng không có ba con số. Bây giờ là 74 độ, cao nhất là 96 và buổi tối là 77. Ngày hôm nay không có mưa đâu. Ngày hôm qua thì là mưa chỉ có đột ngột có vài phút thôi. Nhưng mà gió lớn rồi có sấm sét nữa, cây cối cũng có vài cây ngã đổ, thì không biết ở những nơi khác thì như thế nào. Và ngày mai thì cũng không có mưa, mặt trời ra rực rỡ, nhiệt độ là 97-77. Và ngày Chủ nhật là 98-78, may mà vắng bóng ba con số, tuy nhiên cái heat index thì nó cũng làm cho chúng ta nóng lắm, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tiểu bang Texas thì chúng ta bắt đầu bước vào tháng 6. Phải nói là thời tiết đã nóng từ cuối tháng 5 rồi. Quay đi quay lại thì phải thấy rằng là những con số 9 nó xuất hiện rất là nhiều, và có thể rằng là vào buổi trưa thì nhiệt độ sẽ lên rất là cao và tới 3 con số với heat index. 82 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này và đã có mặt trời ra. Hôm nay thì được dự báo lên cao là vào khoảng 94-20% cơ hội mưa và gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Và buổi tối xuống thấp là 74. Cho tới những ngày cuối tuần, ngày mai thì nhiệt độ lên cao nhất là vào khoảng 93 và buổi tối xuống thấp là 75, cũng với 20% cơ hội mưa. Và đến ngày Chủ nhật thì được dự báo lên tới 60-70% cơ hội mưa. Nhiệt độ thì cũng sẽ giảm xuống đôi chút, tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy những con số 9 tiếp tục xuất hiện. 92 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 77.
Và kính thưa quý vị, trước khi chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay một breaking news được đài CNN loan tin cho biết. Phóng viên nổi tiếng của đài CNN đang là anh Anthony Bourdain đã bị thiệt mạng ở độ tuổi 61. Anh này nổi tiếng với bức hình chụp chung với cựu tổng thống Barack Obama ăn bún chả ở Hà Nội, Việt Nam. Thì đây là một breaking news đang được đài CNN loan báo. Và chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã thất bại trong vấn đề đạt được một thỏa thuận về chương trình DACA. Sự cạnh tranh chấp giữa các thành viên của đảng Cộng Hòa dẫn đến tình trạng không chắc chắn cho việc giải quyết làm sao về số phận của những Dreamer, tức là những người nhập cư một cách trái phép vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang chụp hình bức hình họa sĩ đường phố Gonzo đã tạo ra bức tranh The Rebirth of Our Nationality. Đây là một bức tranh được vẽ lại từ một bức tranh khá nổi tiếng từ những năm 1970. Kế tiếp là một phần tin liên quan đến việc các chuyên gia bây giờ phải nghĩ lại về những cái chiến lược cho vấn đề nổ súng tại trường học. Sau cái vụ Santa Fe thì họ cho rằng những cái lựa chọn bây giờ chưa phải là tốt nhất. Thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh G7 thì bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump có thể sẽ phải đối mặt với sự giận dữ từ các đồng minh bởi vì vấn đề thép, mức thuế áp đặt vào thuế thép và nhôm đối với Canada và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Và cuối cùng là NASA bây giờ đang thu thập những cái bằng chứng hoặc là những cái chi tiết về sự sống trên sao Hỏa, và họ đang hy vọng những cái sự tìm kiếm này có thể sẽ thay đổi lịch sử của hành tinh đó. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên và chào mừng sự trở lại của anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay không có bản tin thời sự nào hết. Bản tin đầu tiên nói về sẽ cần phải có thêm những y tá để mà có thể kiểm tra xem xét lại những cái bệnh nhân mà họ đang phải chịu đau đớn không có sự phục vụ nào ở nhà, cũng như là không có được cung cấp đầy đủ các phương tiện và các dụng cụ. Hiện nay thì người ta đang cho biết điều tra xem coi là một số những cái tổ chức chăm sóc y tế tại tiểu bang Texas đã chăm sóc những trẻ nuôi như thế nào. Và một số người cũng muốn rằng sẽ cần phải kết thúc những việc mà một số những cái người họ chuyên môn đi vận động để mà có thể có những cái ngân khoản chi tiêu của tiểu bang dành cho một số các thành phố để có thể chăm sóc cho những cái bệnh nhân hiện nay đang gặp khó khăn. Trong khi đó thì tỷ lệ tự tử đã nhanh chóng gia tăng trong hầu hết các tiểu bang từ khoảng thời gian năm 1999 cho tới năm 2016 ở cái mức độ thông thường là 30%. Cơ quan kiểm tra và ngăn ngừa bệnh tật của Hoa Kỳ đã công bố như vậy vào ngày hôm qua. Lát nữa đây trong phần nhật báo truyền thanh chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Ông Jeff Slater cần một cái câu hỏi nhanh chóng về cái số tiền mà ông đang nhận cho mỗi tháng về cái khoản thời gian là ông phục vụ trong quân đội. Nó không có xuất hiện trong cái chương mục ngân hàng của ông trong tháng này. Đây là một thương phế binh thời chiến tranh vùng Vịnh. Ông đã được cơ quan cựu chiến binh của Hoa Kỳ nhắc nhở là trong tháng này, chương mục của ông đã bị kẻ gian đột nhập. Ông Slater hiện nay đang trước đây thì đã từng sống trong một cái nhà trọ La Quinta Inn ở trên xa lộ 35 thuộc thành phố Denton để chờ đợi cơ quan cựu chiến binh sẽ xây cất nhà cho ông tại thành phố Houston. Nhưng mà sau khi cái chương mục của ông bị hack thì cái số tiền không có cho tới ngày hôm nay. Ông phải sống trong một cái chiếc xe van U-Horn đậu ngay bãi đậu xe của nhà trọ này cùng với vợ, con trai và hai chú chó. Trong khi đó thì Bộ trưởng Gia cư là ông Ben Carson cho hay đề nghị mới nhất của ông là tăng tiền mướn nhà. Và điều này cũng có nghĩa là đang thực hiện một cái lộ trình để cho hàng triệu những gia đình có lợi tức thấp tự lập tại Hoa Kỳ, có nghĩa là cũng thúc đẩy họ phải đi tìm việc làm, và cũng có nghĩa là sẽ có nhiều gia đình sẽ lâm vào cái cảnh gọi là không nhà không cửa. Đó là những bản tin đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương Thứ. Về ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì một bản tin cũng tiếp tục liên quan đến trường trung học Santa Fe. Trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều các cái vụ xả súng tại các cái trường học. Thì cái bản tin này cho biết rằng là học sinh và giáo viên đã có thêm những cái chương trình huấn luyện hơn trong trường hợp mà có thể đối mặt với các cái vụ xả súng có thể xảy ra trong tương lai, đặc biệt rằng là trong khuôn viên các trường học. Hiện thì gần như các cái vụ việc khi mà xảy ra tại những trường học thì cái điều duy nhất mà những cái người giáo viên và các học sinh có thể làm đó là chạy vào một cái lớp học, khóa cửa lại cũng như là che kín tất cả các cái cửa sổ và tránh xa những cửa sổ này. Thì các giới chức cho rằng đây không phải là một lựa chọn duy nhất và đôi khi nó có thể đem lại những cái chuẩn bị được xem rằng là không có tốt. Và những cái lời khuyên cho thấy rằng là một số chuyên gia an toàn nói là các cái trường học cần phải thay đổi cái cách bảo vệ phù hợp hơn đối với tất cả các cái học sinh cũng như là giáo viên. Tức là không phải chỉ đóng, coi như không phải là chỉ chạy vào tất cả các cái lớp học mà thôi. P. Bless là một giáo sư của khoa tội phạm cũng như là giám đốc điều hành của Trung tâm Thực thi Pháp luật tại Đại học Tiểu bang Texas nói rằng là tại tất cả các khu học tránh thì gần như chúng ta thấy rằng là lockdown, tức là khóa cửa lại, là một trong những cái bảo vệ duy nhất đối với các học sinh và giáo viên. Tuy nhiên điều này cho thấy rằng nó không có thật sự mang lại cái sự bảo vệ tốt nhất. Cần phải thay đổi về những cái điều này và nên có những cái chuẩn bị khác hơn thay vì chỉ chủ động khóa tất cả các phòng học. Có một điều rằng là các học sinh và những người giáo viên chắc chắn phải được biết qua và phải được thực hiện nhiều hơn các chương trình để mà có thể phản ứng trong trường hợp mà có một tay súng bước vào một ngôi trường và gây ra các cái vụ thảm sát. Trong thời gian vừa qua thì tại tiểu bang Florida và tiểu bang Texas đã có hai vụ thảm sát xảy ra và làm cho tổng cộng là 27 người chết và 30 người bị thương cho cả hai vụ việc nói trên. Tại quận hạt Harris thì Sở An toàn của Hiệp hội Sinh viên cũng như là kỷ luật của tiểu bang Texas ngày thứ Tư đã có hơn coi như là có khoảng gần 100 giáo viên tại các cái khu trường học đã có 2 giờ huấn luyện đối với việc đối phó với các tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra trong tương lai liên quan đến việc sử dụng súng ống trong trường học. Nhiều ý kiến cho rằng là việc giúp cho những cái người giáo viên và đặc biệt rằng là thêm những cái học sinh có các cái sự chuẩn bị là một cái điều rất là tốt, bởi vì là trong tương lai thì chắc chắn rằng là những cái tên mà có ý định thực hiện các cái vụ xả súng sẽ có những cái sự chuẩn bị tốt hơn, và chắc chắn rằng là chúng biết rằng mọi người khi mà bị tấn công thì sẽ nhốt mình trong các cái lớp học, trong các cái phòng học, và do đó thì sẽ có thể nguy hiểm hơn đối với những người này. Và người ta nói rằng là với việc mà có thêm nhiều cái chương trình, nhiều cái việc chuẩn bị như vậy thì sẽ tránh được cái số người bị thương và bị sát hại trong các lớp học. Gần đây thì một giáo viên ở tại thành phố Noblesville, Indiana đã có một cách giải quyết rất là hợp lý khi mà một học sinh đã làm bị thương một cái bạn cùng lớp, và sau đó thì cái người giáo viên này đã sử dụng súng của mình và tấn công người này, và qua đó thì giải quyết được cái vụ việc nguy hiểm nói trên. Và đây là một trong những cái việc rất là quan trọng, thay vì là chờ đợi các cái giới chức thực thi pháp luật tới, qua đó thì có thể sẽ gây ra thêm nhiều các cái vụ thảm sát hơn. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, có hơn 20 người đã tới trước cổng của apartment Sycamore Villa vào ngày thứ Năm, hầu mong xoa dịu được sự buồn phiền về cái chết của một thiếu nữ. Nyla Lightfoot, 14 tuổi, đã qua đời ngày 29 tháng 5 với vết thương bị đâm ở cổ, ngực sau khi cãi cọ với một thiếu nữ 13 tuổi. Theo recording của cảnh sát Forward thì nghi can đã bị giam giữ chờ ra tòa. Hội viên của hội Brotherhood là một hội cho những hội viên tụ tập khi cần để support cho cộng đồng, chơi nhạc, nấu ăn và trò chuyện với người trong complex, và tất cả những việc làm này để tỏ ra là họ yêu mến cộng đồng. Và theo lời của Angelico McKinney, một hội viên của Brotherhood, nói họ cố gắng làm lành vết thương và họ nói họ cảm thấy đau lòng và đã sững sờ việc xảy ra trong community, và họ muốn tặng cho vài con em những cái hot dog nóng và thích cho và muốn cho các em biết là họ quan tâm tới các em. Mẹ của nạn nhân Antoinette Carter đã nói đôi lời ngắn tại buổi meeting và rời nơi đó lặng lẽ. Trước đây một tuần, trong khi đang đứng ở bên ngoài nơi nghi can bị giữ tiếp theo hearing trước mặt thẩm phán, thì Carter nói là việc cãi cọ giữa hai cô gái bắt đầu khi nghi can đòi ở lại qua đêm ở nhà mẹ của cô ta, thì cô kia trả lời là không. Nghi can nói Lightfoot tới nhà và mà lấy quần áo và hai cô đã bắt đầu cãi nhau. Carter nói tiếp là cãi cọ đưa đến việc đánh nhau. Lightfoot đã thắng nhưng nghi can khống chế bằng dao và cả hai đánh nhau một hồi. Một người trong Brotherhood là Romalix Bumfield, 49 tuổi, cư dân ở Fort Worth, nói ông cũng đang có mặt ở meeting và đang tìm cách nào để mà đề phòng việc đánh nhau xảy ra nữa cho những thanh thiếu niên. Alex Chris, 62 tuổi, là mục sư của Cleveland. Ông nói là ông muốn người lớn sẽ hành động ra sao về việc quan tâm và giúp cho hàng xóm. Mục sư Chris của Fort Worth nói rằng nếu mà bạn yêu anh em của bạn thì đừng giết họ. Và nếu bạn yêu con cái của bạn thì hãy đi học PTA meeting mà tìm hiểu điều gì đang xảy ra với con cái của bạn. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý vị, trước khi chuyển đến quý vị phần tin chi tiết thì theo những cái tin tức cụ thể được đài CNN loan báo thì phóng viên cũng như là đầu bếp và là một người dẫn chương trình nổi tiếng là Anthony Bourdain đã qua đời trong ngày hôm nay vì tự sát tại một căn phòng khách sạn ở Pháp trong lúc đang thực hiện một chương trình của đài CNN. Thì đây là một tin khá là bất ngờ cũng như rằng là đáng buồn cho những người yêu thích những cái show truyền hình rất là nổi tiếng của anh Anthony Bourdain này. Thưa quý vị, sáng nay tờ Houston Chronicle dành một bản tin nói về thỏa thuận DACA, trong đó cho biết các thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thất bại trong việc tìm kiếm một thỏa thuận về vấn đề di trú trong một cuộc họp kín ngày hôm qua thứ Năm, bất chấp những áp lực đang đè nặng lên phía trước trong khi mà cuộc bầu cử vào năm 2018 đang sắp xảy ra, để mà tìm kiếm một giải pháp cho những người Dreamer, tức là những em nhỏ được mang đến Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp khi còn là trẻ con. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã nói cuộc họp trong vòng 2 tiếng đã diễn ra hiệu quả, nhưng mà về vấn đề loan báo một cái thông báo chính thức để phá vỡ những cái chưa có đạt được về chương trình DACA là không có. Trong đó có những người thì ủng hộ cho việc cấp về vấn đề quốc tịch cho những em nhỏ này. Trong khi đó, những người khác thì lại muốn một cái biện pháp bảo vệ lâu dài hơn và vĩnh viễn, có thể xem là một biện pháp bảo vệ pháp lý vĩnh viễn cho những người Dreamer. Thì cuộc họp trong ngày hôm qua đã có những cái vấn đề không đồng thuận giữa đôi bên. Trong đó thì có 3 phiếu chống trong tổng số 218 phiếu cần thiết để có thể thông qua những cái lãnh đạo của Hạ viện để bắt buộc và gây áp lực bỏ phiếu về một dự luật về vấn đề di trú cạnh tranh hơn. Mặc dù theo như ông Paul Ryan là cuộc họp tích cực, nhưng rõ ràng các phe những cái sự chống đối, các phe đối lập của Đảng Cộng hòa vẫn chưa biết phải làm gì đối với những người Dreamer, mà trong đó điểm chính là vấn đề trao quốc tịch cho những cái Dreamer này thì vẫn tranh cãi rất là nhiều. Có những cái báo cáo sẽ có được những cái đột phá vào cuối ngày hôm qua, trong đó các thành viên của nhóm Freedom Caucus có thể đồng ý với một vấn đề quốc tịch cho có thể cho phép những người Dreamer nộp đơn xin quốc tịch, nhưng mà họ cho rằng đó chỉ là một trong nhiều giải pháp có thể chấp nhận được và có thể đưa ra xem như là một biện pháp ân xá đối với những người này. Nhưng mà trong một cái loan báo được đăng trên Twitter thì chính nhóm Freedom Caucus của Hạ viện cũng loan báo rằng họ chưa có bất kỳ một cái thông báo chính thức nào và họ vẫn đang tiếp tục thảo luận với các đồng nghiệp để đưa ra một cái thông báo sớm nhất. Hiện tại thì có 2 hướng đi chính. Trong đó đó thì đối với một số người thuộc đảng tại Hạ viện đó thì họ sẽ đồng ý với vấn đề là cung cấp một tình trạng bảo vệ pháp lý vĩnh viễn cho những người hội đủ điều kiện. Trong khi đó, một cái đạo luật khác thì họ được ủng hộ bởi hầu hết là đảng Dân Chủ, thì họ cho biết rằng là cho những người này quyền công dân. Và một cái dự luật khác được chủ tịch của Homeland Security Committee là ông Michael McCaw thuộc đảng Cộng Hòa ở Houston thì đưa ra cho biết rằng là trong đó hỗ trợ vấn đề tăng cường biên giới, giảm nhập cư bất hợp pháp và chỉ cung cấp cho Dreamer một visa 3 năm có thể renew. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bản tin đầu tiên trên trang báo địa phương cho biết là tin tức có liên quan đến bà cảnh sát trưởng của thành phố Dallas U. Rooney Hall đã bợp tai người bạn trai cũ của bà trong năm 2010. Hiện nay đã gây tranh cãi tại tòa thị chính. Ông Frederick Hay là mục sư của trường của nhà thờ Friendship West Baptist Church cùng với lại nhà hoạt động Dominic Alexander và một số người khác vào ngày hôm qua thứ Năm nói rằng cái bản báo cáo này đó là phù phiếm và như vậy thì không có thể được xem là một cái tội nặng đối với lại cảnh sát trưởng của thành phố, mặc dù là bà đang trong cái năm đầu tiên giữ cái công việc cảnh sát trưởng của thành phố này. Thị trưởng của thành phố là ông Mike Rawlins, người đã từng vận động cho việc chống lại những cái vụ bạo hành trong gia đình trong nhiều năm qua. Ông có nói rằng về cái vụ bợp tai của bà Ho là hoàn toàn không thể chấp nhận được và rằng nó không phải là cái chuyện lớn đối với lại ông quản lý thành phố TC Bradnor vì ông trước đây đã không có được thông báo về cái chuyện này. Tuy nhiên ông Rawlins cho hay là cái tình thế này không có đến nỗi tệ lắm để có thể ảnh hưởng đến cái sự liên hệ giữa ông và ông Bradnor hoặc là có thể ảnh hưởng đến cái sự ủng hộ của ông đối với bà Ho. Một số các nghị viên của thành phố cũng không có quan tâm lắm về cái chuyện này. Bản tin có liên quan đến bà Ho đã bợp tai người bạn trai cũ của mình đầu tiên đã được đài truyền hình số 8 nêu ra. Và cái việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến cái sự ủng hộ của công chúng. Đài truyền hình số 8 có cho biết là bà Ho cũng đã từng khai với lại ông Brad North vào năm ngoái về cái sự kiện này trong cái lúc mà thành phố đang tiến trình soát cái lá đơn để mà chọn bà làm cảnh sát trưởng của thành phố. Vụ này không có cảnh sát gọi đến cũng như là không có vấn đề truy tố nào nữa. Trở lại với anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 8 tháng 6 năm 2018, nhằm vào ngày 25 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, sau đó 11 giờ là công nhân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, tiếp theo là bình luận. 2 giờ là chương trình Carousel, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và từ 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục nóng và cũng không có mưa. Ngày mai thì thời tiết cũng khá đẹp, tuy rằng hơi nóng và rất là tốt cho cái cuộc biểu tình. Và quý vị nào muốn tháp tùng đi đến Houston trước tòa đại sứ của Việt Cộng để biểu tình thì xin liên lạc với hai cộng đồng Dallas và Fort Worth. Quang Hưng.
Vâng, nếu mà mình tổ chức biểu tình như vậy ngay cái ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, nghe nói là bên San Francisco thì họ tổ chức vào ngày hôm qua, ngày hôm nay, là bởi vì đó là lãnh sự quán của cộng sản họ mở cửa. Nhưng mà nếu mà ngày mai đó mà tổ chức biểu tình trước lãnh sự quán của cộng sản ở bên Houston, đó là ngày thứ bảy cuối tuần họ đóng cửa, ông có biết là ban tổ chức nghĩ như thế nào? Vâng, về phần tin giao thông, hiện nay chúng tôi có thấy một tai nạn xảy ra ngay lúc 12 Spur 348 Forward ở bên Irving, gây cản trở cho một số những cái đoạn đường gần bên cạnh. Và đường sáng ngày hôm nay cũng khá tốt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.